Lớp phụ giảng ở nhà. Bà Tám Lụa sắp lên chức cố, nhưng bà giao lưu với con cháu trong nhà như một bà mẹ trẻ. Sở dĩ bà mường tượng như vậy vì có lần bà gặp mấy bà mẹ trẻ có quen với bà ngồi trên xe Honda đậu ở vỉa hè trước trường học, tranh thủ lật sách lẩm nhẩm như sắp trả bài. "Ủa, con học bổ túc văn hóa hả em?" bà Tám hỏi. "Dạ không có, con em học ở trường này, em chờ rước con, em tranh thủ học bài của con em, để về nhà nó bí chỗ nào thì em chỉ thêm cho nó chỗ nấy." Ngậm ngùi từng bước chen chân trên đường phố, bà Tám cứ nhìn ngoái lại như để chiêm ngưỡng tấm lòng yêu thương con của các bà mẹ trẻ, lo học bài trước con mình một bước. Bà nghĩ đời càng dài rộng càng sinh ra bao niềm cảm kích mới mẻ, tưởng như đôi mắt luôn chảy nước mắt sống, và nhẫm dấu chân chim của bà chỉ còn thấy xa xa mờ mờ phía con đường xa tít tắp mà bà đã trải qua. Bà Tám nghĩ vậy thôi, cho bấy lâu nay các cháu trai cháu gái của bà đang tuổi bẻ gãy sừng trâu, lúc nào cũng ô mai bò bía gỏi bò khô, vậy mà khi gặp bà thì trộn rộn: "Bà ơi bà, tại sao chim sẻ nó không chịu đi mà nó nhảy nhảy cả hai chân?" "Tâm lý là gì hả bà? Tại sao có câu ca dao so sánh chim khôn chưa bắt đã bay, người khôn chưa nói giang tay đỡ lời là sao hả bà?" "Ồ, bà chẳng học song song hoặc học trước chúng một bước là gì, nhưng bà chỉ học hoặc ôn bài những môn thầy cô không có trong chương trình. Thí dụ như cầu thủ ra sân bóng bị vợt bẻ là tại sao? Tại sao hùm dữ không ăn thịt con?" Cũng có những câu hỏi hóc búa như ông bà đi vô đi ra gặp nhau hoài, có ngán ngẩm không? "Bọn nhóc ma lanh lắm, nó biết món tủ của bà Tám." Bà vừa giải thích vừa thêm mắm dặm muối hấp dẫn chúng. Chúng cười hô hố, chúng đâu có dám chiếu bí bà Tám các môn đại số, hóa học, vật lý, tiếng Tây, tiếng U, sợ bà Tám nghỉ chơi với chúng. Bà Tám biết chứ, bà biết tâm lý chúng tuổi này là mê bà kể chuyện thiên nhiên kỳ thú mà chính mắt bà trông thấy ngày bà sống ở rừng. Chúng ham nghe chuyện tình yêu thời chiến tranh, con trai lục lọi từng hốc cây, lèn đá tìm trứng chim, trứng gà rừng, leo cây hái trái cây rừng chua lét chua le, gây tình cảm với con gái. Lũ cháu cũng biết gãi đúng chỗ ngứa nên không quên hỏi han bà về những ngày chiến tranh, những trận B-52, những hố bom đìa, và tò mò muốn biết lắm. Đứa cháu gái ấy mà, nó hỏi ông nội cưới bà nội trong rừng, bà mặc áo gì, nữ trang của bà bằng gì. Ơi, có lúc bà Tám cũng mệt phờ vì cái lớp phụ giảng này. Ở trong rừng thì ngắt một cành hoa thắm tặng em là cưới được rồi. Ờ, mà chuyện kể dù hết hơi cũng không lo bằng những câu hỏi bất chợt, như con rùa biển biết tìm về đúng nơi mẹ sinh chúng ra, và lại đẻ trứng, giấu trứng trong cát bên bờ biển sóng đánh ào ào. Còn trên trời thì cú vọ, diều hâu rình rập. Bà lại nhớ những người mẹ trẻ, học trước con mình một bước. Và nhất định bà Tám không để cho lũ cháu chiếu bí bà. Chúng hay hỏi bà môn thiên nhiên kỳ thú, thế giới muôn loài. Bà Tám đâu có nói y trong tivi, mà bà còn kết hợp chuyện bà thấy con khỉ mẹ ở rừng U Minh bị trúng đạn, nó đang bồng con, một tay nhét ruột vô bụng, một tay đưa con cho con khỉ được giữ. Khiến có lúc chúng hồi hộp lặng trang, làm bà Tám càng nghĩ về trách nhiệm bà giáo già phải bổ sung cho phong phú cái giáo trình giáo án trước một bước của bà. Thật may mắn cho bà đi nhà xuất bản trẻ ôm về hai cuốn sách mà bà học thuộc lòng ở trường tiểu học Cà Mau, nơi quê hương bà cách 70 năm nay. Đó là cuốn Luân lý giáo khoa thư và cuốn Quốc văn giáo khoa thư. Bà nói một mình bà sẽ lùi lại 70 năm để ôn lại những bài học làm người từ thuở bà còn học lớp đồng ấu, để bà thêm một tiết học luân lý cho các cháu thân yêu của bà. Tuy nhiên, bà biết tiết học này không dễ bằng chương trình Discovery. Nhưng thử xem nào, các bà mẹ trẻ ơi, tiếp bà Tám già nhen. Mở đầu là bài Chim chèo bẻo. Chú thích: trong Quốc văn giáo khoa thư trang 59. Đọc tiếp: có một thứ chim ta thường hay trông thấy ở ngoài đồng là chim chèo bẻo. Mình nó nhỏ, lông nó đen, đuôi dài và xòe ra như đuôi cá, mỏ hơi quắm lại và sắc. Nó hay ăn những giống côn trùng bay ở trên trời như chuồn chuồn, châu chấu. Nó tuy nhỏ nhưng bạo dạn lắm. Một đôi khi ta trông thấy nó đuổi đánh những con chim to và mạnh hơn nó như quạ và diều hâu. Thế mà những loài chim khác không con nào dám đánh nó. Cơm sôi bớt lửa. Nghĩ đi nghĩ lại, càng bái phục khoa tâm lý tình chồng nghĩa vợ giữ được lâu bền của các bậc tiền bối. Lại nghĩ tới nghĩ lui, sau đời bây giờ tình vợ nghĩa chồng càng ngày càng rơi rớt đâu mất cái đạo lý vợ chồng. Bất kể người có học thức đến anh tay lắm chân bùn, bất kể nữ hay nam đều có thể sánh bước ngang vai đấu võ mồm, ăn miếng trả miếng. Đó là chưa kể thứ võ vũ phu một đánh một đỡ làm cho tan nát, te tua số phận con người. Nói như vậy không có nghĩa là ông bà ta ngày xưa quá lão luyện trong việc gây dựng gia đình trong ấm ngoài êm. Nếu ông bà ta luôn xử sự kiểu hồi nào tôi mạnh mình đau, tôi bắt từng con cá ruộng, tôi nấu canh rau, tôi nuôi mình, và hồi nào mình ngủ tôi ngồi, con muỗi bay qua tôi quạt, nhớ mấy hồi thương nhau, thì đâu có một pho ca dao dạy cách làm vợ làm chồng để đời nay cho những người mẹ trẻ ơ ầu ơ. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, cả đời không khê. Theo cách hiểu của kẻ viết bài này, người xưa ví von cơm sôi gạo nhảy tưng bừng trong nồi là nói vậy chớ không phải vậy. Cơm sôi còn có nghĩa là thằng nhỏ mới biết bò, không ai coi chừng, nó gồng đít lấy đà, dập trán xuống đất sưng một cục bằng trái ổi nếp, khóc ré lên trong khi mẹ nó đang nấu cơm, còn tía nó đang ngồi đọc báo. Cơm lại sôi mà còn lửa cháy chế dầu thêm chớ không chịu bớt lửa, là lúc cô vợ hay phân bì cái anh chồng láng giềng bên với chồng của mình. Nào là biết chiều chuộng vợ, biết săn sóc con, lúc nào cũng ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Bị chê tự ái quá, anh chồng bèn đập đồ nói kháy, khen người ta thì qua bển làm bé người ta, ở với tôi làm gì. Kể sao cho hết cảnh chồng sai con bệnh, giàu cũng khổ, nghèo cũng ngặt, mà khi cơm sôi không ai khoái bớt lửa, nên ăn cơm khét cơm khê hoài, riết tan đàn xẻ nghé vì cái bệnh không chịu bớt lời, không bỏ cái tánh hay sân si lời qua tiếng lại của chị em, vì cái oai phong cổ hủ. Bởi tật bẩm sinh, đàn ông 100 lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người. Muốn trọn đạo vợ chồng, trách nhiệm cao cả gầy dựng nền tảng gia đình vững chắc cho con cái mai sau, thì đâu phải chỉ có bức tranh u ám như một quy luật, yêu nhau 3 tháng, cãi nhau 3 năm, chịu đựng nhau 30 năm. Con số 3 này chắc chắn không tiêu biểu cho lắm. Vì thực tế có rất nhiều gia đình đầm ấm, nề nếp là nhờ người đàn bà và người đàn ông cùng thờ chung một đạo, trách nhiệm cao cả của vai trò vợ chồng, biết gánh tiếp cho nhau từng viên gạch xây hạnh phúc, từng bớt lửa cơm sôi trào gạo nhảy, từng để cho con cái dần lớn. Chúng không phải là cái máy chụp hình chỉ chụp những cảnh xào xáo của cha mẹ. Bớt lửa khi cơm sôi, dù là lửa rơm, lửa than, dù là chụm trấu hay bếp ga, đều phải tắt cái sự to tiếng khi cơn nóng giận của sư tử Hà Đông làm nổi điên, đều phải tắt cái nóng nảy, ham xài vũ khí võ rừng làm tan nát cửa nhà, con cái bơ vơ. Ông bà mình khuyên người vợ, thì khi chồng giận vợ phải bớt lời. Người làm chồng phải lấy chữ nam nhi chi chí, phải biết rộng lượng tha thứ người vợ đã cùng hứa hẹn khi yêu. Em với anh như thể cây cao, anh bè, em bè, nương nhau sống đời. Nghe thương quá. Bởi vậy, hỡi những người làm chồng, làm cha, vợ anh cực khổ trăm bề, nhưng cũng đã cùng chồng chịu gánh chung một gánh. Vì lũ nhóc mà mình đã sinh ra, thì có khó gì đâu một lời dịu ngọt, có lỗ lã gì đâu một câu năn nỉ khi vợ mình làm bộ. Dẫn chồng xách nón ra đi, chồng theo năn nỉ, khoái tù ti trở về. Nói thì nói vậy, chớ việc xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái, không chỉ có đàn bà làm trụ cột, mà phải dày công kháng khích, gắn bó với trách nhiệm trụ cột của đức ông chồng. Mới đây, chẳng phải Hoa hậu Hoàng Vũ 2009 Venezuela Stefania Fernandez làm hài lòng khán giả và ban giám khảo, đã trả lời rất tự tin câu hỏi dành cho cô. Ở một số quốc gia, nhiều rào cản ngăn cản phụ nữ đạt mục tiêu. Phụ nữ phải làm gì để vượt qua? Cô đã trả lời, tôi nghĩ rằng hiện có rất nhiều phụ nữ đã vượt qua khó khăn, đạt được những thành công như nam giới, và tôi nghĩ hiện nay phụ nữ không còn gặp rào cản nữa trong công việc, cuộc sống. Có lẽ nên nghĩ kỹ hơn một chút, hiện nay phụ nữ còn không ít rào cản trong công việc, cuộc sống, chớ không thể không còn gặp rào cản trong công việc, cuộc sống, trong gia đình, ngoài xã hội, nào phải chỉ chờ cơm sôi bớt lửa. Có phải vậy không, anh chị em mình ơi? Người nhắc tuồng trong cánh gà nhà mình. Má tôi sống trọn cuộc đời của má với 102 tuổi. Bà đã từng làm dâu nhà địa chủ phá sản, làm vợ của một công tử sắp hết tiền, mất đất. Điều đáng yêu thương kính trọng nhất là làm mẹ của những đứa con mà có lần má vừa than thở vừa bằng lòng về mình. Tuy đất xấu mà sanh cỏ tốt. Má ví má sanh ra chúng tôi là những loài cỏ có vị thuốc nam. Loài cỏ, các con của má đều có ích cho đời, tuy rằng đất xấu, nhưng vì là cỏ, nên chúng tôi tự mọc, tự sinh tồn, và anh chị em tôi đều nhận những vai tuồng éo le, nghiệt ngã. Lời má tôi khiến lúc nào tôi cũng ủ kính hoài vai tuồng của người đã sinh ra các loài cỏ trong dòng họ từng có hoàn cảnh quá ư khốc liệt này. Để rồi các loài cỏ như chúng tôi được mọc sum suê thỏa thích, âm hưởng rạc rào nghệ thuật nhắc tuồng của người đàn bà nội trợ. Đạo diễn tài năng bẩm sinh của má tôi luôn truyền lưu trong từng đứa con. Khóc không cho ai nghe, cười cho mọi người biết. Mẹ hát con khen hay, chẳng có gì phải ngại ngần. Nghệ sĩ nhắc tuồng thực thụ, sau đó có người đã trở thành hoàng đế, hề mồi, hề gậy, quan nịnh, quan trung, chữa cháy mọi vở mọi vai, tài ba khó lường. Còn má tôi, nhắc tuồng không kịch bản, không lời thoại, không phân vai, nhưng bà kim luôn đạo diễn, sao cho giữ được hòa khí trong gia đình. Sao cho hòa hợp được tính khí trái khoái của các thành viên trong sân khấu nhỏ bé, luôn luôn thay đổi kịch bản. Ôi, 100 vai diễn xung đột, ghen ghét, không thích chọn lời nói cho vừa lòng nhau, thì má liền nhắc tuồng bụng một cái nháy mắt, một hồi đánh trống lảng, lái câu chuyện sao cho ôn hòa bằng một chuyện gì đó thật tự nhiên mà ăn nhập. Có khi má thở ra một tiếng buồn ứ hự, làm các vai diễn tới hồi lên cao trào cùng giật mình êm re. Má tôi nhắc tuồng, đạo diễn mọi tình huống mà các diễn viên cương bất tử đều bị rút phép thông công, cho nên dòng họ hai bên nội ngoại đều kính nể má tôi. Lại nhắc đến em gái tôi sinh sống ở xứ người, em làm nghề dạy học, em giao thiệp rộng và có sức thu hút nhờ vui vẻ và hòa mình thân thiện. Em xa nhà, càng nhớ má khôn nguôi, nhất là mỗi lần nửa đêm. Có đôi vợ chồng quyết sống mái đòi bỏ nhau. Họ alo mời em tôi tới, em tôi chạy tới cười vui như không có gì phải ầm ĩ. Và tình huống này là tình huống em lôi ra bảo bối của má truyền lại. Thôi thôi, hai bạn hãy nghĩ lại, má tôi dạy tình nghĩa vợ chồng đâu phải mỗi lần đạp là mỗi lần chặt chân. Em tôi cắt nghĩa cho họ nghe, họ nghe hai hình tượng đạp và chặt chân gây cảm giác quá mạnh, họ nhún vai rùng mình, nôm na vậy mà hiệu quả, vậy mà tha thứ và hàn gắn. Ở trên, tôi có thổ lộ là má đã sanh ra các loại cỏ đều có vị thuốc nam. Tôi nói với má, con dành con là cỏ mực. Cỏ mực, vô tình mà dành vậy thôi. Nhưng giờ đây ngồi nhớ để viết lại, tôi hãnh diện về tâm đạo làm người của má mà tôi có phần phước hưởng được về lòng vị tha và sự cảm thông của người với người. Tuy má không dạy bằng lời, nhưng hình ảnh của má trong cách cư xử luôn nhắc nhở vai trò thật quan trọng của người nhắc tuồng và đạo diễn trong cánh gà nhà mình. Nghĩ cho cùng và nói cho chắc chắn, vai trò này chỉ có bà, có mẹ, có vợ mới làm nổi. Một nghệ sĩ nhắc tuồng kim đạo diễn biết cách yêu tổ ấm của mình, biết xả thân vì các diễn viên, các loài cỏ do mình tạo dựng nên người. Chẳng phải đời nay có biết bao đạo diễn, nghệ sĩ nhắc tuồng, viết kịch bản tài ba là nữ, mọc lên không những là cỏ, mà còn đủ các loài hoa thơm bát ngát trên sân khấu tình đời, tình người, đầy tình nhân ái đó sao? Thử lòng. Trưa vắng vẻ, bà Tám thủng thỉnh cột võng bên mái hiên, phía mái nọc trầu vàng lúc nào cũng có gió thổi hiu hiu, lắc lay dây trầu đông đưa nhẹ nhẹ, lá trầu sắp ngửa như những cánh bướm vàng chớp chớp. Bà Tám thiêu thiêu buồn ngủ, tay cầm tờ báo phẩy phẩy, tờ báo phụ nữ mới tinh của cháu gái bà mới mua về cho bà coi. Cháu bà nói trong báo này có trang Thế giới phụ nữ, bài Cứu ai hay lắm. Trưa nhớ vụ Cứu ai của cháu gái khen hay, bà Tám tỉnh cơn buồn ngủ, đọc tới chỗ chẳng may sóng đánh lật thuyền. Lòng bà Tám xôn xao bối hối. Cái thuở xa xưa, bọn con gái trong dạng cấy sáng sớm ra đồng, họ hát bâng quơ, trêu chọc cây cù nèo, cái phản đang phát cỏ bên kia cánh đồng. Mãn mùa rồi đồng lấp lúa xanh, mạ đâu mà em cấy để gặp anh cho thường. Tình yêu của những cặp tình xưa hay mở màn bằng những lời bâng quơ, nhưng đều có điểm đích về một anh lực điền, một anh ca sàng xê hết ý, hoặc một chàng con út có tiếng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Thế cho nên, những cuộc tình đất thấp trời cao này thường có những cuộc thử lòng để bắt xác thành vợ thành chồng, trăm năm xây làng lập xóm, con cháu mấy đời làm ăn phát đạt nhờ đức tổ tiên. Dì Tám nhớ như in câu hò dì thử lòng dưỡng Tám. Dì nhớ lúc dì đi loài mạ bên kia cánh đồng, vô con rạch trước nhà để ngày mai gánh ra ruộng. Có một chàng trai bước xuống xuồng chở mạ của dì, làm xuồng chồng chành sóng sánh, để kéo xuồng tiếp cô gái duyên dáng nhất xóm là dì Tám bây giờ. Hò ơ, quân sư phụ mẫu phu thê mới ngồi chung lại một chiếc thoàn, tức thuyền. Chớ chẳng may thoàn đắm ơ, vậy chớ chẳng may khi thoàn đắm, thiếp xin hỏi chàng vớt ai? Dựng Tám tương lai lúc đó không chút do dự, mà còn hứa chắc như đinh đóng cột. Hò ơ, ở này em Tám ơi, đứng giữa trời anh chẳng dám nói sai, chớ quân sư thì anh vớt đặt trên đầu, còn phụ mẫu thì anh vớt đặt hai vai. Chứ hỡi hiền thê ơi, bớ hiền thê, anh mau mau anh vớt, để lên lưng anh cõng nàng, còn hai tay anh vớt, vớt thoàn ờ ơ. Bà Tám dứt câu vớt thoàn, lòng bà già cảm thấy thanh thản, nhớ thương Dượng Tám, nhớ đàn ông cái thời cuốc đất trồng khoai, đào mương đắp liếp, thôn xóm đêm đêm tối lửa tắt đèn có nhau. Bởi vậy cho nên, ông đối đáp với bà cũng như lời nguyện của một người trai hiếu nghĩa. Bởi vậy cho nên đàn bà con gái trong xóm của bà biết thử lòng bọn đàn ông con trai bằng một pho sách không biết để đâu cho hết. Bà lại nghĩ, đồng ruộng bây giờ sao thấy vắng que, trai gái lánh ruộng xa vườn, tìm nơi phồn hoa đô hội, bỏ lại gió đồng thông thống, nắng cháy xém da mấy ông già bà cả. Lâu lâu đứa cháu gái của dì đáo về khỉa tiền bán trầu cao, mót máy chút đỉnh của bà, còn khoe ảnh hứa chừng cưới con, ảnh mua cho con đồng hồ đeo tay loại xịn nhất, nhẫn cưới hột xoàn, điện thoại di động chụp hình được. Dì Tám nghe chuyện thử lòng thách cưới đời bây giờ không giống thời của dì, rồi dì tự cho mình là bà già xưa, không theo kịp trào lưu, dì thở ra, tháo võng, đi xách nước tưới trầu. Những lá trầu của bà vẫn lá sắp lá ngửa như những cánh bướm vàng chớp cánh. Bà làm thầm nhắc lại câu hát Dượng Tám tặng bà. Trầu vàng ngon nhỏ lá, rau dấp cá nhai giòn, đội ơn cha mẹ sanh nàng dễ thương. Các cụ bà đi đổi gió. Tuổi 70 có cộng thêm số lẻ của các cụ bà. Bạn cũ lúc thiếu thời còn sót lại, thường thường có dịp gặp nhau, lúc thì rủ rê đi ngâm chân, trụng trứng gà ở suối nước nóng Bình Châu, khi thì tình cờ đụng mặt bên bờ biển Phú Quốc, rồi đi làm từ thiện, rồi đi thăm đất mũi cuối trời, đắm bình bịch với nỗi mừng gặp nhau bất chợt. Cái tuổi già còn sức còn khỏe, con cháu nhét tiền vô túi áo cho bà, cho mẹ, muốn vô động Phong Nha, vô rừng Nguyên Sinh, khu tượng đá bàn, muốn ngắm biển lặng trời êm, xứ sở hữu tình, thì các cụ mặc sức mà đi. Các cụ gặp nhau ham vui, ban ngày đi tới lết bánh, tối mò mới chịu ngơi nghỉ. Ban đêm vừa tắm dầu gió xanh, dầu cụ là con cọp, vừa túm tụm nói chuyện ở nhà. Chuyện ở nhà, có cụ lẹ miệng khoe cháu nội, cháu ngoại, cháu cố đi thưa về trình y như trong cuốn Luân Lý Giáo Khoa Thư hồi nhỏ tụi mình học. Có cụ than phiền, đời nay tụi nhỏ nói chuyện như bắp rang, nói lớp bớp như có xì hơi gió, cụ nghe không rõ. Hỏi lại nó nựng gò má cụ, nói cụ chậm tiêu quá. Nghe đầu có cô phóng viên còn trẻ măng mà gọi bà phó chủ tịch nước bằng chị, nhân dịp các đội bóng nữ tranh hùng. Cổ hỏi câu gì có mừng vui mừng vui. Bà phó chủ tịch nước phải năn nỉ cổ hỏi chậm chậm, bà nghe không kịp. Tới chuyện này, các cụ thấm ý hay sao mà cười rộ thả ga luôn. Có cụ vốn là nhà tâm lý học, bèn chêm một câu. Tới phó chủ tịch nước còn nghe không kịp nữa là bọn già mình. Không khí đồng cảm hào hứng, bỗng trầm lắng khi có cụ nguyên bác sĩ chuyên khoa tim mạch đút giấy vô đăng ký đề tài về các cụ ông. Không biết mấy ông cụ của các bạn già ở nhà có dễ chịu không? Chớ phần nhiều mấy lão hay sai bảo ngày ngà bọn trẻ, sanh tật khó tánh, tới không còn tật nào nữa để mà sanh. Mỗi chút mỗi trừng mắt nạt nộ, còn kiếm chuyện bắt lỗi bắt phải từng thằng trai, đứa gái phát thanh viên truyền hình. Tới chừng tắt tivi, mấy ổng tới hỏi nãy giờ tivi nói gì vậy bay. Hồi tôi chưa về hưu, tôi biết mấy cụ ông không chịu đi tập thể dục mà khoái đi tìm bạn già đặng tám chuyện tình hình trong nước, tình hình tên lửa tầm gần tầm xa, tối ngày không rời mấy tờ báo, thường xuyên bị lên máu, phải cấp cứu vì các đội bóng bị phạt oan ức. Ôi thôi thôi các cụ bà ơi, chuyện này mới căng nè, các cụ thấy sao? Chớ ở phường tôi có con cái đi học nước ngoài hoặc đi công tác ở bển về nghỉ hè, hình như chúng quên bộn tiếng mẹ đẻ là người Việt mình. Hễ mở miệng là chúng chì chiết Việt Nam gì mà mất vệ sinh, Việt Nam gì mà ngồi không ở vỉa hè tối ngày, Việt Nam gì mà người lớn trong gia đình không tôn trọng tự do bình đẳng của con cái. Bữa đó tôi tức quá, gì mà cái gì, hình như các cháu quên hết nhân cách, tư cách, lễ độ, lời ăn tiếng nói quê hương mình, bày đặt đụng đâu chê đó để tỏ ra ở bển về hả. Mấy đứa thấy tôi sửa lưng chúng hơi gắt, xúm nhau phản ứng, nói tôi kém văn minh, không biết ok với người có học thức. Nó còn nói tôi giống y chang bà ngoại nó ở nhà. Tôi càng tức, tôi mắng tụi nhỏ bây giờ hỗn quá, nó còn đôi co hỗn là thẳng thắn, là nghĩ sao nói vậy. Bà cụ vừa cho mấy đứa nhỏ một bài học cũng đâu thấm tháp gì, bà không quơ đũa cả nắm, nhưng khi nhắc lại bà vẫn ấm ức, tuy nhiên bà phân trần. Bà vốn là cô giáo dạy tiếng Việt, bà cũng không chấp nhất chúng làm gì. Vì bà biết tuổi trẻ ngày nay ham học, ham cho mau thành đạt, cho nên chúng tiếp xúc nhiều, học tiếng nước ngoài bán sống bán chết. Nhiều khi học tiếng nước ngoài người ta không đòi hỏi nhiêu khê, tế nhị bằng tiếng nước mình, phong phú mà tế nhị, giàu hình tượng mà có tính giáo dục sâu sắc. Nội cái từ hỗn cũng đã phức tạp rồi, nào là hỗn xược, rồi thì hỗn ẩu, rồi thì là hỗn láo, hỗn quân, hỗn quan. Nói chung là chúng chê bai này nọ cũng có nhiều cái đúng, nhưng cách nói của chúng còn không giữ khuôn phép với người trên, đớp chát với người lớn tuổi mà thiếu suy nghĩ cặn kẽ. Tới đây, cụ bà vốn luật sư cựu trào bèn cười ngất, cụ giả lả. Đàn bà mình đi chơi mà lo việc nước, việc nhà chất đóng bao nhiêu là khúc mắc, không chút thảnh thơi, thư thái. Bọn trẻ có gì sai sót thiếu hụt là do bọn già mình không lo cho chúng tới nơi tới chốn. Lúc chúng nó còn nhỏ chỉ biết cưng chiều, khi tức giận thì mắng mỏ. Thôi, cầu trời cho bọn già mình còn khỏe mạnh dài dài, để còn gặp nhau mỗi lần đi đổi gió, mỗi lần càng rôm rã chuyện ở nhà. Rất cần nối lại đường dây. Làm gì sáng sớm ngồi chống cằm ngó mông vậy chị hai? Gặp bạn già tới chơi, chị hai săng sái kéo ghế, phủi bụi, rót trà. Ngồi, ngồi chị Mười. Tôi đang trông có người tới để nhờ nối lại đường dây bị đứt. May quá chị tới thật là đúng lúc. Ủa, đường dây nào bị đứt vậy chị hai? có ai ở nhà với chị không? Chị Mười thật tình, nhưng chị hai có tánh vui buồn ẩn ý, lúc nào cũng không có chi, vậy mà có. Có tôi ở nhà với tôi đây, còn đường dây bị đứt là đường dây liên lạc trong nhà này, chứ có đường dây nào khác đâu. Sáng dậy Mạnh ai nấy ra khỏi nhà, hỏi gì cũng không biết, không nghe, không thấy. Giống như khẩu hiệu đằng mình hồi chiến tranh, hễ bị địch bắt tra khảo là không biết, không nghe, không thấy, để giữ khí tiết. Chị hai với chị Mười là bạn già chí cốt. Hai ông chồng rủ nhau đi mua muối, hồi thuở đánh giặc Pháp. Chú thích: đi mua muối, ý nói hy sinh. Đọc tiếp: chị em trôi dạt theo thời cuộc, từ cái làng nho nhỏ ở ven sông theo con cháu lên Sài Gòn. Hai chị đều xuất thân cô giáo làng, nên nhìn đời không khó mà cũng không dễ. Tánh chị Mười biết vậy, thấy vậy, nhưng hay bỏ qua. Còn tánh chị hai tuy giọng nói thầm thì hơi gió nhẹ, nhưng vừa dễ chịu lại vừa rai rứt. Hai người chơi với nhau từ hồi còn trẻ, tuy thân tình nhưng chị Mười cũng ý tứ nếp tẻ ngô khoai đâu ra đó, cũng không gò bó, cũng không bung thùa. Để giữ bền một tình bạn giặc giả có nhau, đồng trang đồng lứa, mà đời nay lần hồi thoảng mỏn hết trọi, khó chọn bạn mà chơi. Hai bà già ngồi to nhỏ, nhổ tóc ngứa tới trưa trờ thì cháu gái chị hai về. Con nhỏ bước vô như một luồng gió tạt, nó không chào bà mà dường như không thấy khách của bà. Chị hai gọi vói cháu gái: hồi tối má cháu bị cảm, giật gió rần rần, vậy mà má cháu sáng ra cũng đi làm hả cháu? Cháu chịu khó chạy ra chợ mua một nắm lá xong chỗ sạp mấy bà bán thuốc nam. Cô cháu gái nói vọng ra: cháu có biết gì đâu, cháu mắc học bài. Cháu đâu có nghe má cháu nói gì đâu, sáng ra má cháu đi từ đời nào. Cháu có thấy má cháu đau ốm gì đâu, mà má cháu bệnh đã có ba cháu lo, bà lo làm gì. Chiều cháu mắc sinh hoạt lớp, cháu đâu có rảnh mà mua lá xong. Con nhỏ nói một hơi, chị hai cười nhẫn nhịn, kiểu như hết thuốc chữa. Chị hai nhét bọc bánh phục linh vô tay chị Mười, tiễn bạn già về. Ngoài đường hầm hập mùi xăng dầu cát bụi, còn niềm nở pha thêm chút dịu dịu mùi bánh thơm thơm bột đậu xanh, mùi lá dứa cốt dừa, cái mùi gợi nhớ mùa Tết thời con gái. Nơi ấy có một làng nho nhỏ ở ven sông. Chiều mát, chị Mười vũ chiếc võng đai rồi cũng nằm ngó mông đông đưa kẻo kẹt ngoài hàng ba. Chị treo bọc bánh trên đầu võng, đặng cơm chiều xong chị chia cho cả nhà ăn tráng miệng. Tuy nhiên mùi bánh xôm xốp thơm thơm cắt cớ khiến chị không an lòng tâm sự của chị hai. Cái cây ở dưới đất mọc lên còn có gốc, có rễ, có nhánh, có cành, có lá, có hoa. Huống hồ con người đâu phải bỗng dưng từ dưới đất nẻ chui lên. Con người sẵn có sợi dây máu mủ ruột thịt, ràng buộc sự chăm sóc yêu thương gắn bó. Đằng này, vợ chẳng biết chồng đi đâu, làm gì, đi về thất thường. Con cái về tới nhà là đóng cửa phòng như nhốt dế trong hộp quẹt. Hỏi thăm con dâu thì thằng chồng nói má hơi đầu để ý chuyện hà rầm hà rì của vợ con, má lo ăn lo ngủ tốt là đỡ lo cho con cháu rồi. Còn cháu nội cháu ngoại của má, nó có thổi vô lỗ tai của má, má cũng không biết tình cảm và ý nghĩ nó đâu. Cha mẹ nó còn phớt lờ, chúng nó có thích nói chuyện với cha mẹ nó đâu. Reng reng, chị Mười vội chụp cái alo. Cháu gái của nội phải không? Ừ sao? Bỏ quên di động trên xe taxi hả? Có người lượm được gọi cháu đến nhận lại hả? Ôi tốt quá, người tốt còn nhiều mà cháu. Cháu có cảm ơn và chúc anh ta mọi sự tốt lành hả? Anh ta đi công việc từ Hà Nội vô Sài Gòn hả? Ừ, bà khỏe. Hôm nay ngồi chơi mãi mà lưng không thấy đau. Bà cháu mới vừa về, mẹ cháu đang nấu cơm. Ừ, chiều ăn cá ngát nấu canh chua tép rang với thịt ba rọi. Giờ cháu về cả nhà cùng ăn cơm. Ừ, sẽ bất ngờ. Bà đãi cho cả nhà món bánh phục linh tráng miệng. Nhớ đi đâu phải cẩn thận, đừng hấp ta hấp tấp. Ừ, bye. Đó là niềm vui mỗi chiều sắp bước sang ngày mới, nghe điện thoại giọng cháu gái, không chuyện này cũng chuyện nọ. Giọng của cháu bà trong trong ngọt ngọt như chè bột khoai nấu nha đam, như bà đang là cây kiểng đang xào héo cái nắng xiên khoai dưới mặt đường hắt lên, chờ nghe tiếng alo, bye nội nhang, bỗng dần tươi trở lại. Chị Mười chụp vội cái điện thoại bấm bấm bấm. Alo, chị hai hả? Ủa, ai tới mà cười vui dữ vậy? Bộ có kỹ sư tới nối lại đường dây trong nhà bị đứt hả? Bữa nào tôi tới nghe chị hai kể lại công cuộc nối lại đường dây tình cảm trong nhà, chị hai nha. Và bắt chước cháu gái, chị Mười cũng bái bai. Chị hai nghe vui vui, ngộ ngộ. Đàn bà đi biển có đôi. Chú thích, ca dao, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Đọc tiếp. Có chuyện này có thể làm thức tỉnh tình già mà cả tình trẻ nữa. Cả tháng nay tôi tâm đắc quá chừng chừng chuyện hai vợ chồng chị Tám Gấm, bạn láng giềng của tôi, đi đổi gió Phú Quốc. Đó là lần đầu tiên trong đời hai ông bà đi nghỉ mát theo sự rủ rê của mấy người bạn trong cơ quan cũ. Trước khi đi, chị chạy qua gõ cửa kêu tôi hoài. Không muốn đi, nhưng chị răng muối mè. Không muốn đi, nhưng chị mua cả chục gói mì tiếng vua. Không muốn đi, nhưng chị sắm cho ảnh hai cái quần xì. Còn chị nói già cả thịt thà bắp chuối cổ tay nhão nhoẹt, sắm áo tắm làm gì, bận một lần rồi xếp xó. Chị mặc áo thun ba lỗ của ảnh, mặc cái quần quá gối giống Việt kiều của cháu nội, lấy cái khăn choàng kín mít chạy xuống biển, ai mà để ý. Trời ơi, tôi thương chị quan trọng quá theo cái nền văn minh phơi phóng cơ thể giữa biển trời mà tôi nín cười muốn xỉu. Thật tình thì tôi cũng không hơn gì chị, nhưng tôi đứng trước biển hoài đâu còn lạ gì. Tôi cũng nhảy xuống nước rồi leo lên tảng đá rêu với nguyên bộ đồ bộ, có cầm cái gáo dừa cổ tích của khách sạn, múc từng gáo nước muối xối, xoa bóp, chờ sóng nhồi, cười hi hi như thiếu nữ chớ bộ. Nhưng chị Tám ngày nào cũng làm mới khi chuyến đổi gió đã gần kề. Ổng kêu tôi mua thêm chai dầu gió xanh, một chục hộp ship tin cho hai vợ chồng và bạn bè đề phòng ăn uống bậy bạ đi té re. Chị khoe thêm, tôi chưa từng thấy ổng nhìn tôi cười đầy ẩn ý như vậy. Ổng nói chuyến này mình đi với tôi, mình đổi đời, khỏi chợ búa cơm nước, sáng dậy cà phê cà pháo, trưa chiều tối tôi với bà làm vua, làm hoàng hậu. Muốn ăn gì thì ngoắc, muốn uống gì làm dấu chỉ chỏ vô quầy, ngủ phòng lạnh toát, bà khỏi quơ quạt giấy sạch sạch. Chị cười hạnh phúc. Hồi nào giờ ổng vô tư thấy chán ngắt, bây giờ ổng còn hẹn lên máy bay, ổng gài dây bảo hiểm cho tôi, còn thuyết minh mây bay chín tầng, núi non lớp lớp. Đó đó, mình đang ở trên trời Hà Tiên, sắp tới miền duyên hải Kiên Giang. Ổng còn làm phách dọa tôi, sợ bà đi với tôi chuyến này về, bà ăn quen, bà đòi đi hoài. Không hở chỗ nào để tôi đi với dì nó. Tôi với chị cười, cười trao nước mắt vui vì biết thằng chả tán dốc. Ngày mai đúng 9 giờ máy bay bay, ai dè chị còn kêu xe ôm ra chợ, ôm về cả chục đòn bánh tét, làm chồng chị muốn quạo. Ở ngoài Phú Quốc, gốc gác Rạch Giá, nổi tiếng bánh ngon, bà còn vác củi về rừng. Chị Tám mau mau đưa bớt cho tôi hai đòn bánh, biểu ở nhà mạnh giỏi, chị về chị kể chuyện chuyến đi cho nghe. Vắng bạn láng giềng lúc nào bụng dạ cũng yên nguyên. Tuy biết ngày chị về, tôi vẫn cứ mong cầu chúc chị đi chơi như ý, đừng quá chu đáo như ở nhà, làm chồng chị đổ quạo bất tử, hư bột hư đường, tội nghiệp chị. Hình như chị đang phát hiện cuộc sống vợ chồng già cần phải dự trữ một chữ tình. Tôi đồng tình với chị, nhưng cũng đâu nhất thiết. Tình trẻ nếu không trữ thì tình cũng bị khét khô. Quả đúng. Mới có mấy ngày chơi biển, anh chị Tám lạch cạch mở khóa cửa. Anh đi trước xách dẻo ne đồ đạc, nào san hô, đồi mồi, túi du lịch. Chị đi sau, đen thui, chắc nùi nụi, liếc tôi cười hò hẹn. Úi trời, còn lấp lánh chuỗi ngọc trai nữa chứ, lại không xách đồ đạc đi dẻo ne như anh Tám. Chị vẫy vẫy tôi, trông lạ hẳn, hẹn chiều, nói này cho nghe, ngộ lắm. Chiều chị qua, cho tôi chiếc cà rá ngọc trai, 70 ngàn chứ mấy, chắc là thưởng công tôi xúi chị đi Phú Quốc với anh. Chồng thương mái tóc thêm dài, làn da thêm trắng, cái tài thêm khôn. Mà chắc nhất, chị Tám là người thiệt bụng, chứ không có tánh suy bụng ta ra bụng người như tôi. Tuy nhiên, cái suy của tôi cũng tại bộ gió của chị Tám lây qua tôi, khiến tôi nghĩ nhiều về hình ảnh ngộ nghĩnh của chồng và vợ. Nếu không có tình mà cứ đụng mặt nhau năm này tháng nọ, thì như nhà có hai robot, chân đi cà sựng, hai tay gãy khúc cứng đờ, chật nhà chật cửa, cần gì thì bấm nút, chớ không phải bấm trái tim thương yêu. Tôi hỏi chị Tám, tôi tỉ dụ như vậy, chị Tám nghĩ sao? Tám không trả lời tôi, mà cà lăm hoài, cái vụ anh Tám giận chị cả ngày trời, chị chê cơm khách sạn, không chịu ăn, mà ăn bánh tét đem theo, còn xưng tôi với ảnh. Ảnh hỏi, tôi có biết đàn ông ghét vợ nhất là hễ giận chồng thì xưng tôi, nói năng như dùi đục chấm nước mắm. Chú thích, ví cách nói năng cọc cằn, thô lỗ, thiếu thanh nhã, mất lịch sự. Đọc tiếp, vợ chồng thì, anh ơi, em hỡi, mình ơi, mình à, tệ gì cũng ông à, bà ơi, cưng hỡi, cưng hời. Bà cũng đừng bắt chước bọn trẻ bây giờ xưng cậu tớ, mày tao, còn kêu tên nhau giật giọng, tôi nghĩ chơi bà luôn. Tám ngạc nhiên, ủa, sao ở nhà, ổng không ăn nói vui vẻ, chọc tôi cười như vậy. Tối ngày, ổng thiếu điều ôm cái tivi vô ngực, động động bỏ tôi ở nhà một mình, giờ xuống biển còn xối nước massage cho tôi, chọc tôi có tắm trắng không mà trắng bóc như trứng gà luộc. Trời đất, chị Tám này có vậy mà có cục duyên ẩn vào trong, mới vắng xa cái bếp có mấy ngày, tại sao robot mà biết nói năng thế này? Tranh thủ lúc chị Tám chạy về, vì có mấy chị trong cơ quan cũ tới chơi, tôi nhảy phóc lên bàn, tranh thủ dự trữ một chữ tình. Tranh thủ yêu con người đối với con người, kiểu như anh Tám chị Tám gắm.